Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hơn chục Phật tử thuộc nhóm Khmer bản địa độc lập vừa bị chính quyền ở Sóc Trăng thẩm vấn nhiều giờ liền do đã mặc áo thun có in cờ của nhóm khi họ tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 ở tỉnh Trà Vinh. Ông Thạch Muôn, một người bị công an xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, gửi giấy mời với nội dung để trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc ông tham dự lễ 8 tháng 3 tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, nhưng sau đó bị áp giải đến công an tỉnh Sóc Trăng và bị thẩm vấn nhiều giờ liền hôm 27 tháng 3, nói với VOA.
Từ 9 giờ tới 8 giờ rưỡi.
À.
Nó hỏi về cái hoạt động ngày 8 tháng 3 đó là trái với luật pháp Việt Nam. Có liên đoàn bên Khmer có nói cái tổ chức không hợp lệ. Nếu mà tôi tham gia nữa thì bắt tôi gì đó rồi nói đủ thứ chứ á, bắt nạt cứu tùm lum hết trơn. Bắt tôi ký trong cái tờ biên bản đó đồng ý cái sự phản quốc. Tôi nói tôi không có phản quốc phản gì chứ á.
Nghiêm trọng hơn, ông Thạch Muôn nói rằng ông bị nhân viên an ninh mặc thường phục đánh đập trong lúc bị thẩm vấn. Ông cho biết.
Bắt tôi nói tôi phản quốc phản gì đó. Rồi tôi không chịu nhào vô đánh luôn. Tôi đang ngồi ngóc đầu á, một người nhảy từ ngoài vô đá tôi một cái, lấy tay đập mặt tôi một cái nữa. Người đó mặc đồ thường không à, mặc đồ người dân thường không à. Công an tỉnh an ninh luôn á.
Tương tự, ông Thạch Vân, một người cũng bị thẩm vấn hôm 27 tháng 3, chia sẻ.
Tại vì người ta hỏi mời tôi đi lên là dùng việc liên quan tới lễ ngày 8 tháng 3 tại tỉnh Trà Vinh. Khoảng từ lúc 9 giờ tới 11 giờ mấy á. Người ta hỏi gì áo viết chữ Khmer rồi có ba in cờ ba màu. Đó là cờ phản động. Tại ba màu tưởng chứng cho Khmer Krum. Mà họ kêu tôi đừng có liên hệ với mấy người phản động nữa. Tôi nói tôi không biết phản động là gì. Người cờ này là chỉ đại diện cho Khmer Krum thôi. Người ta đã bọn nói là không có Khmer Krum. Người họ kêu tôi đừng có gia nhập cho nữa. Tôi nói người ta làm gì cũng ta có xin phép rồi tôi đi đó đâu có sai đâu. Mà anh kêu tôi sai là sai chỗ nào. Rồi anh nói... ở bên mấy người đó tổ chức phản động, tôi nói tổ chức phản động ở đó sao không bắt mấy người đó tổ chức đi, sao lại kêu gọi tôi.
Ngoài ra, đội an ninh công an huyện Trần Đề hôm 27 tháng 3 còn thu giữ một áo thun có in cờ Khmer Krum của ông Thạch Vân theo biên bản được công bố trên mạng xã hội. Ông Danh Minh Quang ở huyện Mỹ Xuyên, một Phật tử Khmer khác, cũng bị chính quyền thẩm vấn hôm 16 tháng 3. Ông nói với VOA về việc cộng đồng Khmer Krum liên tục bị chính quyền sách nhiễu.
Theo mà tôi được nghĩ rằng là ngày 8 tháng 3 là lễ quốc tế phụ nữ. Mà chính quyền Việt Nam ở đây nó đàn áp người Khmer. Đàn áp kể như là không muốn cho những người Khmer chúng tôi tiếp xúc lẫn nhau. Và thứ hai nữa là kể như là phân chia chủng tộc. Nhưng mà chính quyền ở Việt Nam ở đây người ta không công nhận chúng tôi người Khmer Krum bản địa. Nhưng mà thật sự là xứ sở của quê hương của tụi tôi á, từ cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ chúng tôi ở đây không là kể như 400-500 năm rồi. Nếu mà theo biết chắc là không biết chính quyền Việt Nam chắc là đang suy nghĩ sâu xa về những cái gì khác thì chúng tôi thì cũng không biết. Tại vì người Khmer Krum chúng tôi là chủ yếu hiện tại là đòi hỏi là quyền tự do của chúng tôi. Chứ chúng tôi không phải là đòi hỏi những gì khác. Tại vì chúng tôi đã bị đàn áp tính ra biết bao nhiêu năm nay rồi. Chứ không phải là mới mấy năm nay đâu.
Những thành viên Khmer này cho VOA biết rằng tất cả 16 người ở tỉnh Sóc Trăng đi dự lễ hôm 8 tháng 3 đều bị chính quyền địa phương gửi giấy mời làm việc. VOA đã liên lạc công an tỉnh Sóc Trăng, đề nghị họ cho ý kiến về việc thẩm vấn này nhưng chưa được phản hồi. Từ Nông Bên, Campuchia, ông Sơn Tý, có tên tiếng Việt là Sơn Tý, một nhà sư Khmer Krum, nêu nhận định với VOA về việc các Phật tử ở Sóc Trăng bị thẩm vấn.
anh em thanh niên Khmer Krom đi buổi lễ đó tổ chức của người anh em Khmer Krom để biết là ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ quốc tế để có quyền cho phụ nữ ngày đó. Cho nên mà anh em mình chỉ đi dự lễ và làm lễ nhưng mà bị đàn áp chính quyền Việt Nam vô. Không biết lực sao mà cho anh em mình chỉ đi lễ thôi nhưng mà bị đàn áp. Mới như vậy là anh em Khmer Krom bị nặng rất nhiều, đi bị anh em bên công an nó đàn áp cho anh em mình sợ mà không được lên tiếng, cái nhất là tự do ngôn ngữ, tự do đi lại.
Liên đoàn Khmer Campuchia Krom hôm 24 tháng 3 ra tuyên bố tố cáo hành động sách nhiễu của chính quyền Sóc Trăng và kêu gọi chính quyền tôn trọng quyền của người bản địa. Thông báo cho biết, hành động của chính quyền Việt Nam là không thể chấp nhận được. Chúng tôi kêu gọi họ thực thi nghĩa vụ với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Hãy ngưng ngay hành động trả thù người Khmer Krom chỉ vì họ tham gia lễ quốc tế phụ nữ. Hãy tôn trọng và bảo vệ quyền của họ, bao gồm quyền tự do bày tỏ, lập hội và nhóm họp. Chính quyền Việt Nam cho rằng Liên đoàn Khmer Krom là một tổ chức phản động chống phá nhà nước Việt Nam dưới nhiều hình thức.
Nhà chức trách các tỉnh thành Việt Nam đã khởi tố 512 vụ án mới với 1.283 bị can phạm tội về tham nhũng trong 3 tháng đầu năm 2023. Số vụ án có cán bộ đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 225 vụ với 835 bị can. Thông tin trên được Ban Nội chính Trung ương thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam công bố hôm 31 tháng 3 khi ban này họp giao ban với các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của các địa phương. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, một báo cáo tại hội nghị cho hay là các ban chỉ đạo tại các địa phương đã tham mưu phát hiện xử lý nhiều vụ tham nhũng như các vụ Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, IEC, đăng kiểm, v.v. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định tại cuộc họp rằng việc lập các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh phù hợp yêu cầu thực tế, thể hiện sự nhất trí cao trong phòng chống tham nhũng, tin cho hay. Ông Trạc ghi nhận việc nhiều địa phương đã xử lý nghiêm tham nhũng liên quan đến cán bộ diện tỉnh ủy quản lý như Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đồng Nai, An Giang, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Hòa Bình, Thái Nguyên. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý cần tránh tình trạng tắc trách được chẳng hay chớ lúc ra mắt rầm rộ nhưng sau cứ thưa thớt ngoài đánh dần. Ông đề nghị các ban chỉ đạo địa phương có chương trình, kế hoạch, quy chế bài bản, đôn đốc thường xuyên. Vị trưởng ban nội chính Trung ương đề nghị các tỉnh thành trong thời gian tới cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, gồm quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công, đầu tư công, quy hoạch đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đấu thầu, đấu giá chứng khoán, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, y tế, giáo dục, phục hồi kinh tế sau dịch bệnh, kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Việt Nam có chỉ số cảm nhận tham nhũng là 42 trên 100 điểm, đứng thứ 77 trên 180 nước được xếp hạng vào năm 2022, nằm trong số những nước vẫn có nhiều tham nhũng theo tổ chức minh bạch quốc tế. Vẫn theo bảng xếp hạng kể trên, so với các nước ở trong cùng khu vực, mức độ tham nhũng của Việt Nam tệ hơn Singapore đứng thứ 5, Malaysia 61, Trung Quốc 65, song không trầm trọng bằng Thái Lan đứng thứ 101, Indonesia 110, Philippines 116, Lào 126, Campuchia 150, Myanmar 157.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Việt Nam hôm 31 tháng 3 lên tiếng yêu cầu Đài Loan hủy bỏ diễn tập bắn đạn thật trong khu vực biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa và nói rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói tại cuộc họp báo ngày 31 tháng 3 rằng, như đã nhiều lần khẳng định, việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm rằng, Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Đài Loan hủy bỏ diễn tập và không tái diễn vi phạm tương tự. Đảo Ba Bình còn được gọi là Ituaba, là thực thể tự nhiên lớn nhất ở quần đảo Trường Sa. Ba Bình hiện đang bị Đài Loan chiếm đóng, nhưng Trung Quốc, Philippines và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền trên đảo này. Kiểm soát Ba Bình từ năm 1956, nhưng Đài Loan chỉ bắt đầu điều lực lượng tuần duyên đến đây từ năm 2000. Sau đó, Đài Loan bắt đầu xây dựng đường băng trên đảo từ năm 2008, rồi nâng cấp cảng biển, xây hải đăng, tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo thường xuyên những năm sau này. Năm ngoái, sau khi bị Philippines và Việt Nam phản đối và gọi hoạt động diễn tập bắn đạn thật của Đài Loan là phi pháp, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói, vì Ba Bình là một phần của Trung Hoa Dân Quốc, nên họ có quyền tiến hành các cuộc tập trận thường kỳ tại Ba Bình và các vùng biển xung quanh. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói, những phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam như cuộc tập trận bắn đạn thật của Đài Loan là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam và gây căng thẳng làm phức tạp tình hình trong khu vực là không thể chấp nhận được. Đài Bắc nói, tuyên bố chủ quyền của Đài Loan đối với hòn đảo nhỏ ở Biển Đông là không thể chối cãi. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman hôm 30 tháng 3 có cuộc gặp với người đồng cấp Việt Nam, ông Hà Kim Ngọc, tại thủ đô Washington của Mỹ, sau khi ông Hà Kim Ngọc kết thúc tham dự đối thoại chính trị an ninh và quốc phòng Hoa Kỳ-Việt Nam. Hai thứ trưởng đã thảo luận về việc thúc đẩy mối quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2023. Thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, hai bên cũng nêu bật những cách thức thúc đẩy các mục tiêu chung vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cởi mở, an ninh, thịnh vượng và kết nối. Ngoài ra, thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn cho biết, Thứ trưởng Sherman còn nêu lên các trường hợp vi phạm nhân quyền đáng quan ngại đối với đại diện của Việt Nam và nhấn mạnh việc phải tôn trọng nhân quyền. Trước đó một ngày, trong cuộc điện đàm với Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng đề cập đến nội dung tôn trọng nhân quyền với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng nội dung này đã không được truyền thông Việt Nam tường thuật hoặc chỉ nói chung chung là hợp tác dân chủ nhân quyền. Việt Nam và Hoa Kỳ hiện đang phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện. Trong khi kim ngạch thương mại song phương tăng lên gần 139 tỷ đô la và Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, Hoa Kỳ mới đây đưa một đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước tới nay, bao gồm các tập đoàn hàng đầu của Mỹ, đến tìm hiểu và thăm dò thị trường Việt Nam. Hai bên cũng hợp tác trong chương trình tìm kiếm quân nhân mất tích, rà phá bom mìn trong lĩnh vực y tế, khoa học, giáo dục, trong việc giải quyết các thách thức khu vực như biến đổi khí hậu, bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như tình hình an ninh và môi trường đang xấu đi dọc sông Mekong. Tuy nhiên, một trong những nội dung được nhiều người quan tâm nhất là việc nâng cấp mối quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược lại không được chính thức đề cập trong các thông cáo báo chí của cả hai bên. Trả lời về vấn đề này vào ngày 23 tháng 3, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng chỉ nói rằng, chúng tôi mong muốn và sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Joe Biden để thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.